Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể Phật tử có mặt dưới cội bồ đề A Nan tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tin Phật và làm phúc. Trong cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật đó, suốt 45 năm kể từ ngày thành đạo đó, thì Đức Phật đã cư trú tại chùa Kỳ Viên này 25 năm. Nếu tính theo mùa an cư đó thì là 24 mùa an cư. Và mùa cuối cùng đó, thì Đức Phật đã vắng mặt tại địa điểm này vì lý do đi hoằng pháp ở một nơi chưa biết đến đạo Phật. Sự kiện Đức Phật quyết định là không nhập hạ tại đây mà đi thuyết giảng nơi khác đã làm cho rất nhiều đệ tử của Ngài thương tiếc và mong Ngài có mặt với họ. Đức Phật nói rằng là mấy chục năm qua đó, có mặt tại đây ta đã hóa độ được hàng vài chục ngàn người xuất gia, hàng trăm ngàn người tại gia, và do đó cũng cần phải chia thời gian cho những vùng khác chưa có cơ hội biết được chánh pháp. Đức Phật đã quyết định lên đường. Sống gần bên Đức Phật sau một thời gian đó, thì rất nhiều các vị đệ tử cảm thấy nhớ Ngài. Vậy là mùa an cư năm đó, 3 tháng Đức Phật không có mặt tại đây, thì làm thế nào để có thể nhớ Ngài, và thông qua việc nhớ này đó có thể thực tập được chánh pháp? Tôn giả A Nan đã nảy sinh một sáng kiến, đề nghị với Đức Phật cho phép là chiết nhánh cây bồ đề tại bồ đề đậu tràng về đây để trồng. Đức Phật đã hoan hỷ nhận lời. Dĩ nhiên từ đây mà về đến bồ đề đậu tràng đó là 600-700 cây số, mà thời gian Ngài chuẩn bị đi nhập hạ chỗ khác là đến gần rồi. Cho nên cũng là tôn giả A Nan đã đề nghị rằng là tôn giả Mục Kiền Liên, người có thần thông số 1, bay về khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, và trong vòng mấy ngày phải làm sao chiết được một cái nhánh cây Bồ Đề mang về đây để trồng. Khi Ngài Mục Kiền Liên đem nhánh cây Bồ Đề về đây đó, thì các đệ tử của Đức Phật mới bàn với nhau ai là người được danh dự để trồng cây Bồ Đề này. Có người đã đề nghị Đức Vua Ba Tư Nặc, vừa là một Phật tử thuần thành, vừa là đại vương của thành Xá Vệ này, xứng đáng thay mặt cho tất cả các thần dân và Phật tử để trồng cây Bồ Đề. Đức Phật đã yêu cầu không nên làm việc ấy, và Ngài nói rằng là hãy để cho một Phật tử nào đó đại diện làm cái việc này. Vì chính trị đó, mặc dù vua là bao giờ cũng có giới hạn nhất định của nó. Mỗi một chính thể có thể tồn tại vài chục năm, vài năm, vài trăm năm, rồi lại nhường bước cho chính thể khác lên ngôi cai trị đất nước. Đó là quy luật vận hành của lịch sử, và hầu như chỗ nào cũng diễn ra như thế. Đức vua Ba Tư Nặc rất hoan hỷ với lời phân tích của Đức Phật và đề nghị cư sĩ cấp Cô Độc, người đại thí chủ đã phát tâm hiến cúng khu đất này, được cái quyền trồng cây Bồ Đề thay thế cho quảng đại quần chúng. Đức Phật, các vị thánh đệ tử và những người có mặt lúc bấy giờ đều rất hoan hỷ. Lễ trồng cây Bồ Đề đã được diễn ra trong một không khí rất nhẹ nhàng và thư thái. Và tối hôm đó đó, vào ngày trăng tròn, Đức Phật và các đệ tử đã không ngủ, quay quần xung quanh cây Bồ Đề vừa mới được trồng để nghe Đức Phật thuyết giảng Phật pháp. những thắc mắc của các đệ tử xuất gia và tại gia đã được Đức Phật giải đáp một cách tường tận. Bao nhiêu nỗi niềm kính mến Đức Phật đã được thực hiện, và họ cảm thấy rất là hài lòng trước khi Đức Phật đi đến một nơi khác để quá độ. Suốt 3 tháng an cư năm đó đó, mỗi ngày thì Chư Tăng sau khi ăn cơm xong và buổi trưa đó thì đi thiền hành xung quanh cây Bồ đề này để tưởng niệm Đức Phật. Và từ dữ liệu lịch sử quan trọng này đó, chúng ta thấy là cái cách mà thể hiện niềm tín ngưỡng đối với Phật thời đó đó, không dựa vào hình tượng, không dựa vào tranh ảnh, mà chỉ đơn thuần là lấy cây Bồ đề làm biểu tượng của sự giác ngộ. Khoảng 20 mấy năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam có một tin đồn rằng là bức tranh do Ngài Phú Lô Na vẽ Đức Phật thời tại thế đó trở thành là cái dữ liệu tín ngưỡng rất quan trọng ở tại Việt Nam và Trung Hoa. Và người ta đã truyền bá bức tranh ảnh đó ra, và rất nhiều người xem đó như là cái bức ảnh gần nhất về chân dung của Đức Phật. Thực ra đó chỉ là mạo nhận của một họa sĩ Trung Quốc cách đây vài chục năm thôi. Và bức tranh này chúng ta thấy là vẽ là cái phong cách Đức Phật theo Trung Quốc, mặc áo tràng của Trung Quốc, và lỗ tai Đức Phật có khoen một vòng và đeo một cái vòng khoen, vốn là điều mà Đức Phật cấm tất cả các vị xuất gia không nên. Gương mặt đó thì hoàn toàn là Trung Quốc, ánh mắt đó thì rất là tình tứ, và cái miệng đó thì rất là mớm, tóc đó thì bù xù. Đang khi Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của toàn cầu cạo sạch râu tóc, nhưng mà thường các bản dịch chữ Hán và tiếng Việt lại ngộ nhận động từ cạo trở thành là động từ cắt tóc. Và do vậy cứ nghĩ rằng là Đức Phật cắt tóc có một lần thôi. Cho nên các nghệ nhân từ đó về sau đó, dựa vào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, vẽ Đức Phật là có tóc. Tóc xoắn là một trong những tướng thông minh. Thực ra đó thì trong kinh Vô Giáo và nhiều bài kinh khác, Đức Phật dạy là các tu sĩ hãy lấy cái đầu của mình làm thông điệp của tâm linh. Mỗi ngày tự rờ vào đầu mình và cảm nhận rằng là mái tóc đẹp mà người dân gian thường nói, cái răng, cái tóc là phúc con người đó, tượng trưng cho phiền não, nghiệp chướng, trần lao và những gì thuộc về thế tục. Cạo bỏ râu tóc đó trở thành một cái thông điệp nhắc nhở người tu rằng mỗi bước chân đi phải mở ra một phương trời cao rộng. Hành động, lời nói, việc làm phải mang lại hạnh phúc an vui cho con người. Và thông điệp đó nó trở thành như là một cái phương châm sống nhập thế của những người xuất gia chân chính từ dạo đó. Như vậy cái tín ngưỡng lấy cây Bồ đề để thay thế cho Đức Phật đó, nó đã có từ thời Đức Phật. Và đó là lý do mà cây Bồ đề này nay đã khoảng 300 năm tuổi, có lẽ khoảng chừng 20 năm nữa cây sẽ được thay thế bằng một cây mới, tức là nó chết đi, đã trở thành là cái niềm tin tín ngưỡng rất quan trọng của cộng đồng Phật giáo thế giới mỗi khi có cơ hội đến các Phật tích và chiêm bái chùa Kỳ Viên này. Lý do là nó được chiết nhánh từ cây Bồ đề gốc tại Bồ đề Đạo Tràng từ thời Đức Phật. Còn các cây Bồ đề đó đây đó, chúng ta thấy là nó được chiết nhánh nhiều thế hệ sau, cho nên cái tầm quan trọng lịch sử của nó lại không bằng ở cây này. Lát nữa khi chúng ta vào bên trong khu vực của Thiền Viên đó, chúng ta sẽ thấy có một số cây Bồ đề khác rất đẹp về dáng vẻ, giống như là một cái tán dù đó. Ấy thế mà không có mấy người đến chiêm bái. Cho nên ở góc độ này chúng ta thấy là cũng là một cây Bồ đề giống nhau, nhưng nếu gắn liền với một nhân vật lịch sử có đóng góp cho toàn hành tinh, hay là một nhân vật có giá trị tâm linh đạo đức đó, thì cái tầm quan trọng của nó về nhân hóa và tâm linh đó cũng trở nên được tăng trưởng. Các kỷ niệm vật của các nhân vật quan trọng thường được xem là vô giá trị. Và cây Bồ đề này trước khi Đức Phật thành đạo đó, nó là một cái loại cây tạp mà khắp nước Ấn Độ ở đâu cũng có. Nhưng vì Đức Phật ngồi dưới nó mà được giác ngộ, cho nên từ đó nó được đặt cây là cây giác ngộ. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, hay còn có nghĩa là trí tuệ. Và do vậy, nhớ đến Đức Phật qua cái biểu tượng của cây Bồ Đề, có nghĩa là ai muốn gặp được Phật hằng ngày trong đời sống, trong sinh hoạt của mình, phải làm sao phát huy được trí tuệ qua biểu tượng của cây trí tuệ hay là cây Bồ Đề. Đó là cách thể hiện niềm tin quan trọng nhất dành cho Đức Phật. Và Đức Phật đã thừa nhận cái cách tưởng niệm này là có ý nghĩa nhất. Và cũng tại ngôi chùa này đó, Đức Phật đã có lần chăm sóc một vị tỳ kheo già xuất thân từ giai cấp thấp. Cơ thể của ông á lở loét, mà theo nghiên cứu bây giờ ta có thể xác định nó là bệnh cùi hủi, một chứng bệnh á mà nếu thiếu lòng từ bi khi tiếp xúc gần, chúng ta có cảm giác nhòm gớm, sợ hãi, vì sợ là lây lan truyền nhiễm. Các vị tỳ kheo mới xuất gia đã không thể thể hiện được lòng từ bi một cách trọn vẹn với vị tỳ kheo già này, và có vẻ như phân biệt đối xử, không dám gần gũi để chăm sóc cho vị tu sĩ lớn tuổi kia. Nghe được việc này đó, Đức Phật đã đích thân đến ở bên giường của vị tỳ kheo già, sai gã A Nan đem một thau nước đến, một cái khăn sập. Đức Phật đã tự tay mình lấy khăn nhúng nước lao vào cơ thể của vị tỳ kheo, chăm sóc ông và mong cho ông sớm chóng được khỏi bệnh. Các vị đệ tử Đức Phật lính quýnh quay quần xung quanh ngài và mong được làm việc đó thế cho ngài. Đức Phật khuyên là hãy để cho ta làm công việc này. Sau khi làm với chánh niệm xong, như là một cái điểm mẫu, Đức Phật đã dạy với tất cả các vị đệ tử có mặt rằng: này các đệ tử, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Đó được xem như là cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Chúng ta thấy kinh thánh của Thiên Chúa Giáo, của Do Thái Giáo và nhiều tôn giáo nhất thần, phần lớn có cái cách mô tả giống giống nhau. Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tất cả, tin Chúa thì mọi việc đều xong. Đang khi đó Đức Phật rất khiêm tốn và rất là liêm khiết tri thức, tuyên bố rằng Như Lai chỉ là người chỉ được, con đường là có sẵn, dầu có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời, con đường bao đời vẫn thế. Vấn đề ở chỗ, Đức Phật là người đầu tiên tìm ra được con đường và chỉ chúng ta một cách rất là cao thượng, không giấu giếm, không bí truyền và không có tác quyền. Cái con đường đó được xem là con đường trung đạo, hay còn gọi là con đường bát chánh đạo. Khi Đức Phật cho rằng là muốn phụng sự ngài đúng nghĩa thì phải làm sao dấn thân vào trong cộng đồng, giúp cho những mảnh đề bất hạnh cùng đinh khổ sở, và rộng sơn nữa là giúp cho họ gặp được Phật pháp và sống được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Từ góc độ này thì chúng ta thấy là cái tín ngưỡng mà Đức Phật muốn các đệ tử của ngài dành cho ngài đó, đó là phụng sự. Chúng ta thấy là cái đẳng thức hóa tín ngưỡng bằng phụng sự mà Đức Phật đã dạy khác hoàn toàn và vượt lên trên rất nhiều các tôn giáo xưa cũng như là nay, đông cũng như là tây. Phần lớn á, các tôn giáo là gieo rất niềm tin sợ hãi về cái tính năng trừng phạt của Thượng Đế, để cho đời đời kiếp kiếp, từ lúc mới lọt lòng cho đến lúc qua đời, kiếp này sang kiếp nọ, người ta phải tuân phục Thượng Đế, phụng sự Thượng Đế và phụng sự đạo mà người ta đã theo. Đang khi đó Đức Phật là dạy chúng ta phụng sự con người. Nếu muốn phụng sự ngài, ngài ở đời làm vua sướng hơn nhiều, với tư cách là vua, tiền rừng, biển bạc, ăn sung, mặc sướng, có gì mà thiếu đâu. Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả những cái đó. Và do đó, người đệ tử Phật phát tâm cúng dường ngài một cách chân chính phải là đóng góp cho những người thân thương, cho những người trong xã hội nói chung. Một số người trong chúng ta khi sống gần với những người thân cho những cái quan trái hờn giỏi, chấp nhất, mà dần già đó cái tâm của cha trở nên chai sạn với nỗi khổ niềm đau của người thân thiết nhất. Chúng ta cảm thấy rất là khó khăn để mở lòng với những người thân, đang khi đó là dễ dàng mở lòng với những người dân nước lạ. Cái đó theo đạo Phật đó là nó mới thể hiện được lòng từ bi một phần nữa thôi. Lòng từ bi cần được thực hiện trước nhất là với những người thân của mình, bởi vì bằng cách thức đó ta dễ dàng thiết lập tình thân thương hơn. Nó có cái ân nghĩa đáp đền và cùng máu một huyết thống. Sau đó chúng ta mở rộng tầm nhìn để cho tình thương mình được trang trải khắp mọi nơi và mọi chốn, cho tinh thần phụng sự, đóng góp, dấn thân, nhập thế, cứu người, giúp đời. Do đó, ai đang bị kẹt những cái trở ngại với những người thân thương thì hãy nỗ lực vượt qua, để khi ta làm từ thiện với người đời đó, ta không cảm thấy rai rứt và ta cũng không bị những người thân mình quyền rủa rằng là đối với người thân thì không giúp, mà đối với xã hội đó thì ra vẻ ta đây hay là thực hành Bồ Tát. Phải cố gắng là trọn vẹn được đôi đường, trong nhà cũng như ngoài phố, đối với người thân cũng như là người dân, ta đều có thể thiết lập được tình thương. Và cái đó chính là nền tảng của phụng sự. Một số khác thì bị kẹt lại ở chỗ là giúp đỡ cho người thân thì rất tốt, nhưng cho tha nhân thì tính từng ly từng tí, hơn và thua. Và do vậy chúng ta bị chai sạn trái tim trước nỗi khổ niềm đau với các mệnh đề bất hạnh. Gương hạnh của cư sĩ cấp cô độc và nữ Phật tử Visakha là hai bài học vô cùng quý giá về cái hạnh dấn thân phụng sự tha nhân. Rất tiếc trong lịch sử đó thì người ta chỉ biết đến cư sĩ cấp cô độc, còn Visakha thì Phật tử và Nam Tông biết nhiều, và Phật tử Đại Thừa chúng ta lại ít biết. Nếu như cư sĩ cấp cô độc vĩ đại, đại diện cho người nam làm các công việc từ thiện theo tinh thần bố thí ba la mật, thì đối với thế giới của nữ Phật tử đó thì Visakha được xem là số 1. Và hai nhân vật này đó được xem là hiện thân của tấm lòng từ bi. Họ như là các vị Quan Âm sống, Bồ Tát sống, mà mỗi hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của họ đó bao giờ cũng lấy cái quyền lệ và hạnh phúc của tha nhân làm đọc, đúng hoàn toàn với những gì mà Đức Phật đã dạy: phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Do đó, trước nhất hãy phụng sự những người thân, vì ta có cơ hội gần gũi hàng ngày, mà phụng sự tốt nhất là giúp cho họ trở thành Phật tử, nhất là con cháu. Thời gian trở thành Phật tử từ nhỏ sẽ làm cho ta bớt lo lắng về cái tương lai của chúng, mặt khác chúng có được cái phước báo tận dụng được cái việc làm Phật tử trở thành những người chuẩn mực về đạo đức, có lập trường tư tưởng vững chãi, có thế giới quan và nhân sinh quan đứng đắn, và có được cái tinh thần vị tha nhân, cho nên lập nghiệp chân chính từ nhỏ. Do đó mỗi hành động và nghề nghiệp của họ nếu không trực tiếp mang lại lợi ích cho ai thì cũng không có gián tiếp mang lại nỗi khổ niềm đau cho bất kỳ một người nào. Đó là cách phụng sự Đức Phật một cách tốt nhất, và cũng là cái nghệ thuật để phụng sự cho người thân được an vui, hạnh phúc, bình an trong đời. Lấy trí tuệ làm phương tiện để phụng sự Đức Phật, rõ ràng chúng ta sẽ có đường đi nước bước, có được một cái tương lai tươi sáng, có được cái phước báo tràn đầy, có được một cái hạnh phúc vững chãi, có được một sự thực tập an lạc và thảnh thơi. Bởi vì trí tuệ đó là chiếc chìa khóa của tất cả các pháp môn. Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta đọc tụng trong các chùa Bát Tông hàng ngày mấy lần thì cho rằng là trí tuệ đã thuộc về nữ tính và là mẹ sinh ra ba đề các Đức Phật: Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật Vị Lai đều được sanh ra từ trí tuệ, chứ phải sanh ra từ Thượng Đế, từ các vị thần linh, từ tha lực, hay là từ cái nguồn viện trợ bên ngoài. Chỗ nào có cái quá trình chuyển hóa đời sống nội tâm, khỏi tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nghịch cảnh, chỗ đó phát sinh trí tuệ như là hoa sen nở rộ từ bùn nhơ nước tộc. Ngày hôm qua tại chùa Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni, chúng tôi đã nhắc đến ba chức năng mà thông điệp ra đời của Đức Phật đó đã được các kinh điển Pali mô tả như là nhiệm vụ quan trọng nhất của bậc đại giác, mà tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài cần phải nương tựa, phát tâm học hỏi và truyền bá. Dựng đứng dậy những gì đã bị ngã xuống. B. Lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống. C. Đem ánh sáng vào trong bóng tối để mỗi người nhờ vào mắt của mình có thể nhìn thấy tường tận mọi sự vật. Cả ba tính năng này đều liên hệ đến trí tuệ. Từ lâu, trên 2000 năm trước khi Đức Phật ra đời, thế giới của những người Ấn Độ giáo đã bị chìm trong nỗi khổ niềm đau bởi mê tín dị đoan, bởi vì quỳ mọp xuống trước Thượng Đế và các thần linh do thiếu trình độ tri thức, thiếu trí tuệ. Cái nỗi sợ hãi đã làm cho họ tin một cách mù quáng vào bốn giai cấp, cho rằng Thượng Đế đã tạo ra để phân công chức năng lao động trong xã hội. Và Đức Phật ra đời với chức năng là dựng đứng lại một xã hội bình đẳng, công bằng, để cho mọi người có cơ hội tiếp cận được chân lý, đạo đức, tâm linh, để giải phóng thân phận bằng tuần khổ đau do người ta đã lợi dụng vào học thuyết Thượng Đế mà cha đã phản nhau. Và cũng bằng ánh sáng trí tuệ, Đức Phật đã lật ngửa lên những cái mù mờ, bao gồm cho rằng là có một số phận an bài, có sự ngẫu nhiên, và tất cả mọi thứ do Thượng Đế sắp xếp. Tất cả các mê tín dị đoan, bao gồm xem quẻ, đoán tướng, sao hạn, rồi năm xuôi tháng hạn, vân vân, rồi những ngày trùng tang, tam tang, ly tán, sát chủ, theo Phật giáo đều là mê tín dị đoan và có chức năng là giết chết hạnh phúc của con người trong nỗi sợ hãi. Mặc dù rất nhiều người biết rằng nó không đúng sự thật, nhưng mà khi gia đình có tang chế, họ vẫn bị lệ thuộc gần như 100%. Nỗi sợ hãi đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta tự an ủi mình rằng thà tin dư thừa còn hơn là làm thiếu. Vì nỗi an ủi này, nỗi vô minh lại tiếp tục sống còn một cách dai dẳng như là những con đĩa. Chặt làm hai sẽ tạo thành hai sức sống. Chặt ra 100 trở thành 100 con. Chặt ra 1000 trở thành 1000 con mới. Và Đức Phật nói rằng là chặt đứt nỗi sợ hãi bằng giải phóng vô minh thông qua nỗ lực của trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta lật ngửa lại tất cả những gì đã bị ẩm suốt. Trí tuệ như là ánh sáng, và nó có chức năng là soi đường dẫn lối. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2011, là ngày lễ Diwali. Lễ Diwali là lễ đốt đèn. Tối qua chúng ta đã chứng kiến tại khách sạn và nhiều nơi đốt đèn thắp sáng. Tối hôm nay là ngày 9, và ngày mai thêm một ngày nữa, cả 3 ngày người ta đắp đèn. Và trong truyền thống của Bà La Môn giáo đó, ánh sáng trí tuệ do Thượng Đế cho con người. Trong rất nhiều tôn giáo nhất thần và đa thần, tri thức của con người do Thượng Đế tạo dựng. Và muốn có được ánh sáng soi đường dẫn lối, người ta phải cam kết đặt niềm tin mình vào Thượng Đế thông qua các quyển kinh thánh. Đang khi đó, Đức Phật nói ngược lại 100%. Trí tuệ là kết quả của cả một tiến trình tu tập. Trước nhất nó bắt đầu bằng đời sống đạo đức. Thứ hai là bằng đời sống thiền định, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và diệt đến tận gốc rễ tất cả những phiền não, dù là quá khứ hay là hiện tại, không còn bất kỳ một tàn dư nào. Thì lúc đó người đó được xem là một nhà minh triết, ánh sáng của người đó bằng trí tuệ soi sáng cả ngày lẫn đêm, hơn cả mặt trời và mặt trăng, ban ngày và ban đêm. Tưởng cũng cần nói thêm rằng là ở trong kinh điển Vệ Đà đó, thời Đức Phật thì có ba bộ được xem là nền tảng tâm linh, đạo đức, xã hội, luật pháp và lối sống quan trọng nhất của những người theo Ấn Độ giáo. Một trong ba bộ Vệ Đà đó là về thần chú. Họ có đến vài chục ngàn các câu thần chú, và họ cường điệu quá chức năng của thần chú có thể giải phóng tất cả mọi trở ngại, cầu gì được đó, mua may bán đắt, tăng trưởng sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, tại vị được lâu dài. Thì Đức Phật đã chứng minh rằng tất cả các thần chú đều không có chức năng như vừa nêu. Và trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã nỗ lực giải phóng cái nỗi mê tín khỏi các thần chú. Và Ngài đã dùng chơi chữ. Ba Vệ Đà thay vì được gọi là Tam Minh theo nghĩa triết lý, thì Đức Phật đưa ra là ba loại minh triết mới. Thứ nhất á, là lậu tận minh, tức là phiền não nghiệp chướng trần lao đã được rơi rụng, và Đức Phật đã thấy rõ cũng như bao nhiêu người được giác ngộ giải thoát đều có những câu tuyên bố giống như nhau: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa. Bất kỳ một vị nào chứng đắc từ đạo quả A Lán về nêu đều có được trí tuệ thấy rõ được phiền não đã được rơi rụng, khác hoàn toàn với cái cách của các thiền sư Trung Quốc phải có thầy kiểm chứng mới biết rằng là mình giác ngộ được hay không. Dựa vào cái dữ liệu lịch sử đó, chúng ta thấy là cái việc mà trình tệ, trình bày kệ để xác định sự giác ngộ đó, nó chưa phải là giác ngộ thật sự. Đó là một cái truyền thống của Trung Quốc thôi, không khả tính. Còn người giác ngộ đó là sạch hết phiền não, cũng giống như một tấm gương trong sáng, tự động các vật sẽ được tương phản vào đó một cách rõ ràng, không cần có một vị thầy nào kiểm chứng hay làm là cái người trọng tài để xác định cái trình độ tâm linh của mình ở mức độ nào. Đây là cái phần tuệ giác quan trọng nhất, được gọi là Vệ Đà thứ nhất. Vệ Đà thứ hai theo Đức Phật đó là túc mệnh minh, tức là ta thấy rõ được quá khứ của bản thân từ kiếp gần nhất cho đến kiếp xa xưa nhất, ở mức độ đại cương cho đến chi kiết, kiếp nào, tên họ gì, vai trò xã hội ra sao, sống khổ và hạnh phúc, rồi nghề nghiệp, chức năng, lối sống. Từ đó chúng ta có được những bài học rất là thực tiễn về đạo đức, và ta có thể truyền trao lại dưới góc độ nhân quả cho những người đang có nhu cầu. Ở trong một số bài kinh đó, Đức Phật nói, ai cho rằng người chứng được trí tuệ, Ngài cũng như là đêm có thể thấy 24/24, thấu suốt tất cả mọi thứ trong vũ trụ, là một tuyên bố rộng. Đó là một tuyên bố rất là sâu sắc của Đức Phật. Phần lớn các vị đạo sĩ Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, những người trước Đức Phật, sau Đức Phật, khi cho rằng họ chứng đạo và giác ngộ, đều cho rằng họ có khả năng thấy rõ ngày và đêm, mọi thứ hết. Thì trong quá khứ, Đức Phật nói, ai mà thấy quá khứ 24/24, trước sau gì người đó cũng bị điên. Bởi vì bao giờ cũng sống lại với kinh nghiệm quá khứ, toàn là nỗi khổ, làm cho khổ trải nghiệm thêm một lần nữa. Còn sống với cái quá khứ vàng son thì trở nên nối tiếc, mà nối tiếc là cái năng lực tiêu cực đốt cháy hạnh phúc hiện tại. Và Đức Phật nói, cái túc mệnh minh á, mà Ngài đạt được gọi là Vệ Đà thứ hai. Khi nào cần, Ngài mở chìa khóa đó để chiếu soi về quá khứ, sau đó đóng lại. Như vậy là sử dụng nó trong tình huống cần thiết. Và điều này nó hoàn toàn phù hợp 100% với học thuyết hạnh phúc hiện tại, chánh niệm hiện tại, giải thoát hiện tại bằng sự tu tập trí tuệ hiện tại, được gọi là hiện tại lạc trú. Vậy là thứ ba là thiên nhãn minh, tức là một nguồn tuệ giác có thể thấy biết được những việc sẽ xảy ra trong tương lai, cái kiểu tái sanh của tất cả các chúng sanh trong thế giới, các loài động vật tùy theo nghiệp hay là phước báo, từ đại cương đến chi tiết. Và Đức Phật rất là giới hạn trong việc sử dụng năng lực thần thông này, chỉ khi nào cần thiết để tránh những tai nạn cần thiết, khỏi cái sự xảy ra, thì Ngài mới sử dụng nó, và cũng khích lệ các đệ tử của Ngài hạn chế một cách tối đa. Cách chơi chủ của Đức Phật từ ba vị đà, vốn dựa trên nền tảng của cuồng tính và mê tín, thành là ba loại trí tuệ để có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Và theo Đức Phật, tất cả các đệ tử của Ngài hãy nên tôn thờ và tín ngưỡng ba vị đà mới này. Và theo Ngài, quan trọng nhất là lậu tận thông, đỉnh cuối cùng của lận tận thông, tức là trí tuệ. Còn trí tuệ về quá khứ, trí tuệ về tương lai đều phát xuất từ trí tuệ diệt phiền não hiện tại. Như vậy, người chứng đắc giác ngộ chẳng qua chỉ là người có trí tuệ về quá khứ, hiện tại và vị lai của mình và tất cả thế giới chúng sinh vậy thôi. Nhờ đó đó, ta vượt qua được những cám dỗ của các giác quan, cám dỗ của bản năng, cám dỗ của hoàn cảnh, những thách đố, những nỗi khổ, niềm đau và những trở ngại trong cuộc đời. Như vậy là một lần nữa chúng ta thấy là việc tín ngưỡng Phật vào thời Phật đó là phải tu tập trí tuệ, phát huy được trí tuệ, được xem là tôn thờ Đức Phật quan trọng nhất. Trong hàng trăm, hàng ngàn các bài kinh được Đức Phật giảng trong suốt 25 năm tại chùa Kinh Viên này đó, nó có ba cách thức để mà tín ngưỡng Đức Phật. Đi nhiễu quanh Phật ba vòng theo chiều kim đồng hồ, thường là cái cách thông dụng nhất để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Và hầu như bài kinh nào cũng vậy, từ những người theo Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo hay là Phật tử, khi đến chùa thăm Đức Phật là ta đi xung quanh cái hương tháp của Ngài trước, sau đó mới vào. Đây là cái cách bày tỏ lòng tôn kính như là một góc độ văn hóa. Người Ấn Độ giáo thì không có phong tục này, đó là một phong tục hoàn toàn của Đạo Phật. B, ngồi xuống một bên, khác với cái cách mà chúng ta thường quen là ngồi trực diện. Thường ngang hàng là chúng ta ngồi trực diện. Đức Phật thì không hề phân biệt đối xử. Ngài đã tuyên bố trong rất nhiều bài kinh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy Đức Phật á, là Đức Phật đã giác ngộ, còn chúng ta là Phật giác ngộ trong tương lai. Khác nhau là thì một cái là hiện tại, một cái là tương lai. Mặc dầu Đức Phật dạy như thế, nhưng mà cái nền nhân hóa của Phật giáo là điểm đó đã làm cho tất cả các chư tăng và Phật tử khi đến gặp Đức Phật á, ngồi qua một bên để thưa thỉnh chính pháp đối với Ngài. Khi ngồi qua một bên á, thì chúng ta có cảm giác là mình nhỏ bé trước Đức Phật. Và trên thực tế thì Đức Phật rất là tướng hảo, 32 tướng tốt, và chiều cao của Ngài một thước 90 mấy lần. Mình nhỏ con hơn Ngài, tự nhiên mình nhìn Ngài thấy Ngài như là một bóng cây để nương tựa vậy. Và giáo pháp rót ra từ Ngài đó làm cho ta tiếp nhận một cách rất là nhuần nhuyễn. C, trạch áo bài vai phải. Các vị sư Nam Tông và các sĩ ngày nay vẫn giữ nguyên truyền thống của Đức Phật ngày xưa. Như chúng tôi đã nói tại Lâm Tề Ni đó, cái gì ở bên phải trong nền nhân quán độ tượng trưng cho các tường an vui, hạnh phúc, trọn vẹn, đầy đủ. Cho nên ta mới nói là Đức Phật sinh ra từ không phải, không phải là mô tả thật đâu, mà là mô ngã biểu tượng. Ý muốn nói là sự ra đời của Ngài là mang lại hạnh phúc cho số đông. Và tương tự, khi bày tỏ lòng tôn kính thì các vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo bài vai phải. Vào thời Phật là chưa có tình trạng đảnh lễ, nhưng chúng ta thì hay là nâng quốc sát đất, trán, hai cùi chỏ, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, lòng bàn tay chúng ta lật ngửa lên và chúng ta quán tưởng rằng là mình đang nâng mặt chân Đức Phật để hôn bằng chân của Ngài. Cái truyền thống dân hóa của Ấn Độ giáo ngày xưa cũng như là ngày nay, một người giai cấp thấp, từ giai cấp cơ sĩ, công nông và cùng đinh, thường gặp hai giai cấp cao, đó là sát đế lệ tức là vua chúa và bà la môn tức là các tu sĩ, thì họ thường lấy lòng bàn tay phải của họ đụng xuống bàn chân của người mà mình tôn kính, sau đó đưa vào trán của mình, in vào đầu để bày tỏ lòng tôn kính và mong được phước báo. Bàn chân là cái thấp nhất trong một cơ thể, có thể dẫm đạp các vật dơ, nhưng mà khi bày tỏ lòng tôn kính thì người ta đứng bàn chân lên trên trán. Thời Đức Phật thì chưa có cái phong tục này. Các đệ tử của ngài tôn kính ngài, tín ngưỡng ngài, đi diễu quanh cái đồng hồ thuận với cái chiều vật lý, ngồi xuống một bên hay là trạch áo bài vai phải. Còn những người có gốc rễ Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo hoặc là không có tôn giáo, khi đến kính Đức Phật đó, thì họ thường lấy bàn tay chỉnh vào chân Đức Phật và đưa vào khác. Sau này khi Phật giáo phát triển mấy trăm năm sau khi Đức Phật trở về đó, nhất là tại Trung Quốc, một đất nước của lễ nghi, thì người ta mới gọi là vay mượn cái truyền thống của người Ấn Độ giáo và biến thành một cái nghi thức lễ lại rất là trang nghiêm, đắp y trịnh trọng, dành lại một cách từ từ, hít thở không khí trong lành, quán tưởng một cách sâu sắc, nằm vóc sát đất để bày tỏ thái độ kính ngưỡng của mình dành cho bậc Đại Giác Thế Tôn. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nói: người xa ta hàng nghìn dặm, cách ta hàng nghìn đời, nhưng nếu mỗi ngày đều cung kính chánh pháp, thực tập chánh pháp và có lệ lạc từ chánh pháp, người đó được xem là đang kính ngưỡng ta, đang tôn thờ ta. Còn người ở bên cạnh ta, gặp ta mỗi ngày, nghe lời ta giảng nhưng không hề có một cái nỗi niềm tôn kính thực hiện chánh pháp, thì người đó vẫn được xem là xa ta hàng nghìn dặm. Lời tuyên bố này để cho thấy rất rõ là có rất nhiều người đến với Phật để lấy le thôi. Tôi đệ tử của Sa Môn Thích Ca, tôi là đệ tử của Đức Phật, tôi là đệ tử của cái ông Cốm Giác Ngộ số 1 thì biết lấy le thôi. Đang khi gần Đức Phật để chúng ta tiếp nhận được cái trường sinh học tâm linh và theo hướng dẫn của ngài để chúng ta được an vui hạnh phúc, thì một số người lại không bận tâm đến điều đó, chỉ lấy le chiếu lệ thôi. Kết quả là vẫn không đạt được gì. Cũng tại ngôi chùa này, tôn giả A Nan sau khi bị mắc nạn Ma Đăng Già, suýt nữa là mất giới thể, phạm giới, đã tự bạch với Đức Phật rằng là: bạch Thế Tôn, nào giờ con cứ nghĩ rằng con là em của ngài và cũng là đệ tử thân tín nhất, trước sau gì gần ngày mỗi ngày con cũng được giác ngộ, mặc dù con vẫn nỗ lực tu nhưng mà vẫn còn ỷ lại ít nhiều. Bây giờ con phải thấy rất rõ rằng là trên con đường giác ngộ đó, người nào tu lấy chứng, và không ai có thể giác ngộ thế cho ai, dù có thương nhau, dù có tinh thần cũng không thể làm việc đó được. Và con xin hứa với ngài rằng là con sẽ nỗ lực tu tập nhiều hơn để xứng đáng trở thành là đệ tử thân tín của ngài. Đó là một cái lời dạy mà chúng ta thấy rằng là việc gần gũi mà thiếu sự thực tập không phải là bày tỏ lòng tôn kính. Ở phương diện này thì nho giáo có câu: cung kính bất như phụng mệnh, gần giống như là lời Phật dạy trong kinh 42 chương. Có nhiều người là cung kính bằng hình thức, dạ, bẩm, trình, thưa, cúc cung và lễ phép, mà trên thực tế thì không làm theo những lời dạy cao quý thì chẳng có lợi ích gì. Còn đạo Phật thì không dạy chúng ta cúng núm, rụt rè, sợ hãi mà có khoảng cách như vậy, mà đạo Phật dạy chúng ta đó là thấy rõ được tiềm năng Phật tính của mình là có, do đó cố gắng khai thác những gì các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các A-la-hán, các Đại Thánh Tăng, các chân sư thật học đã đạt được trong lịch sử. Ta đây cũng có thể đạt được như thế, làm được như thế. Niềm tin này sẽ làm cho chúng ta sống vững chãi hơn và thực tập có kết quả nhanh chóng hơn. Cho nên tín ngưỡng Đức Phật đó, theo cái thức vừa nêu đó, là rất có ý nghĩa. Về sau này đó thì phương pháp niệm Phật được Đức Phật dạy trong kinh Pali đó gồm có 6: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Quả Báo sanh các cõi trời. Đức Phật xác định rõ là để nhớ Đức Phật đó thì ta có thể thực hiện một trong sáu phương pháp để vừa nêu. Nó được xem như một cái tín ngưỡng rất là thiết thực. Và tín ngưỡng này nó dựa trên cái nền tảng là thay thế. Tâm của con người đó theo Phật giáo đó, mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua đó, nó sẽ tiếp xúc với một đối tượng, hoặc là con người, hoặc là trần cảnh, hoặc là quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Vì cái tích tắc nó quá nhỏ, cho nên cứ mỗi một lần nó trôi qua như thế, ta lại có cảm giác rằng là tâm mình có thể phân tâm, chia đối với nhiều đối tượng. Thực ra là ở sát na một, đơn vị thời gian một, ta nghĩ cái này, tưởng cái kia. Sát na hai, thời gian hai, ta nghĩ cái khác. Cứ việc tiếp nối nó quá nhanh làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình có thể nghĩ tưởng liên hệ đến nhiều việc cùng một lúc. Và ở mỗi một tích tắc của thời gian, tâm mình chỉ duyên với một đối cảnh duy nhất thôi. Và bằng phương pháp này, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp niệm là một nghệ thuật thay thế chân chính. Thay thế là một nghệ thuật giúp cho chúng ta quên đi những nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh trong quá khứ và hiện tại. Nhờ vào đối tượng chánh niệm này đó, chúng ta mới hưởng được cái an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Niệm Phật thì với 10 đức hiệu: Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu đó là một pháp môn tu. Ví dụ như Minh Hạnh Túc là đầy đủ trí tuệ và đạo đức. Không có vị Phật nào mà thiếu hai yếu tố này. Người tu theo Tịnh Độ Tông cực đoan đó, thường ta lại cho rằng là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số một. Đã gọi là Phật thì Phật nào cũng giống như nhau, có mười đức hiệu, có tam minh, có tuệ giác, có Phật nhãn, có tứ diệu đế là phương châm để quá độ. Không có Phật nào hơn Phật nào, không có Phật nào kém hơn Phật nào. Nhưng mà vì lòng tin quá mức, như là người ta muốn đề cao Phật của mình là số 1, còn Phật khác không phải là số 1. Do đó ta cố gắng niệm danh hiệu dưới góc độ vừa nêu, và niệm Phật A Di Đà ta cũng liên tưởng đến 10 đức tính đó. Cố gắng phát huy cái tiềm năng Phật tính thông qua 10 đức tính này trong cơ thể của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Ví dụ như có cái năng lực điều ngự trượng phu rất khó làm, nhưng nếu nỗ lực là đã làm được. Trượng phu là những bậc anh tài, những nhà tri thức, các nhà triết học, các bậc quân tử. Và dĩ nhiên những người đó có cái tôi của họ. Họ có cái tôi xã hội, có cái tôi tôn giáo, có cái tôi triết học, có cái tôi vị thế, có cái tôi quan chức, có cái tôi kinh nghiệm cá nhân. Và do đó rất là khó mà điều phục họ. Và ở đây Đức Phật nói là không có vị Phật nào mà không quá độ được những người có cái tôi lớn như thế. Và học theo Đức Phật, ta cố gắng làm sao phát huy được cái năng lực này. Điều ngự có nghĩa là thuyết phục được và làm cho một cái người ngang đầu cứng cổ, chấp trước vào các quan điểm học thuyết tôn giáo, quay trở về với Phật Pháp để sống được an vui hạnh phúc. Như vậy cái tín ngưỡng này đó là một cái việc thay thế để chúng ta nêu ra một cái quyết tâm hành đạo, dấn thân phụng sự. Nó khác hoàn toàn với việc mà các hành giả Tịnh Độ Tông ngày nay niệm Phật để cầu tuổi thọ, bình an, phước báo, hạnh phúc, mua mai bán đất. Cái đó thuộc về mê tín. Cái đó là nó thuộc về một trong tám phạm trù khổ đau, mà vốn Đức Phật nói rằng là nên tránh càng xa càng tốt, càng nhiều càng hay. Như vậy khi chúng ta thực hiện sáu phương pháp niệm vừa nêu, sau niệm Phật là đến niệm chánh pháp với năm đặc tính: thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến đến mà thấy, người trí tán thán, và hướng đến mục đích cao thượng, an vui hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống an vui hạnh phúc và không bị vướng kẹt vào trong những nỗi khổ và niềm đau. Tương tự niệm vào chư tăng, chúng ta biết rằng đó là biểu tượng của hòa hợp, đoàn kết, thanh tao, vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự. Đó là những con người cao thượng, hy sinh cuộc đời của mình cho hạnh phúc của tha nhân. Ta nghĩ tưởng đến bố thí là vì ta biết rất rõ cuộc đời này có rất nhiều người bất hạnh, nỗ lực chân lắm tay bùn suốt ngày đến chiều tối mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Đụng đâu là hư việc đó, đầu tư đâu là thất bại đó, nỗ lực đâu là vỡ nợ đó. Chúng ta có phước báo nhiều đời, chúng ta gặp được nhân duyên, cho nên sáng suốt, thông minh, thành công hơn người khác. Và trong tất cả những cái khủng hoảng tài chính, kinh tế, xã hội, chính trị, người có phước vẫn sống nhân răng, vẫn đầy đủ, vẫn phước báo. Đang khi những người khác thì ba chìm bảy nổi tám lên đen. Cho nên phải niệm cái tâm này để chúng ta có tinh thần vị tha. Niệm giới đức để sống là chuẩn mực, trước một quần chúng cũng như là ở riêng một mình, chúng ta vẫn sống an vui, hạnh phúc, bình an, vẫn gương mẫu, vẫn mẫu mực, vẫn đứng đắn. Niệm chư thiên để thấy rất rõ rằng là ngoài cảnh giới con người trên hành tinh này, có vô số cảnh giới có con người khác. Và do đó chúng ta phải phấn đấu làm thế nào để chúng ta đạt được cái phước báo. Và trong các kinh, Đức Phật không hề dạy chúng ta hãy phát nguyện tái sanh về chư thiên. Ngài nói rằng làm thân phận con người trên hành tinh này là thuận lợi nhất trong các hành tinh, bởi vì nó không quá cực khổ, nó cũng không quá cực lạc. Cực khổ và cực lạc là hai thái cực. Ở trong thế giới cũng cực khổ đó, người ta không thể nào nghĩ tưởng đến văn hóa, tâm linh, đạo đức, cho cái việc tu là một chuyện quá xa về. Trong một thế giới quá cực lạc, quá hạnh phúc đó, thì người ta dễ dàng chìm đắm trong hưởng thụ. Do đó Đức Phật đã dạy chúng ta là ở tại cái cõi này nó là trung đạo của phước báo. Nó không quá phước mà cũng không quá nghiệp. Do đó chúng ta có thể tu tập, trải nghiệm, vượt cực cảnh, đạt đến thành công trong mọi sự nghiệp cũng như là trong mọi tâm linh vậy. Đó là điều mà chúng ta cũng cần nên nhớ. Như vậy khi mà mình liên tưởng, thực tập, quán niệm vào sáu pháp niệm như vừa nêu, Đức Phật nói rằng trong Kinh Tăng Chi đó, đó chính là một cái phương tiện tín ngưỡng Đức Phật rất là thiết thực. Ở đây chúng ta thấy từ nhiều góc độ khác nhau, không có góc độ nào Đức Phật buộc mình tín ngưỡng Ngài bằng cách là lại lục Ngài, van xin Ngài, cầu khẩn Ngài, cúng kính Ngài để cho Ngài ban phước và giảm đi các họa đến với mình. Chuyện đó không có. Chức năng người chỉ đường đã được Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật nói vai trò của Ngài đó cũng giống như là một người đi tìm kiếm con đường, phát hiện ở trong rừng sâu có một tòa lâu đài, trong đó có rất nhiều ngọc ngà châu báu mà trải qua hàng nghìn năm người ta không phát hiện ra. Thay vì như những người khác đó, sẽ hưởng thụ cái tòa ngọc ngà châu báu đó một mình không cho ai biết, Đức Phật đã vẽ lại cái tấm bản đồ thật là tường tận, đường đi nước bước như thế nào để tránh những tai họa thì con đường đi đến đó. Và khi đến đó đó thì vào cái cổng nào để ta được đến gần nhất, có hiệu quả nhất, và lấy cái gì là có giá trị nhất cho hạnh phúc bình an của chúng ta. Và Đức Phật kết luận: này các đệ tử, dầu cho Như Lai có xuất hiện trên cuộc đời này hay không, Tứ Diệu Đế vẫn tiếp tục tồn tại. Tứ Diệu Đế là chân lý muôn đề, Tứ Diệu Đế là con đường mà ta đã tìm lấy được trí tuệ, giác ngộ, trở thành Phật. Các Đức Phật quá khứ cũng nương vào Tứ Diệu Đế mà thành tựu tâm linh. Các Đức Phật tương lai cũng nương vào Tứ Diệu Đế mà thành tựu mọi thứ. Tất cả các đệ tử của ta hãy nương vào Tứ Diệu Đế đã đạt được cái ngôi tòa vĩ đại này. Và Ngài đã công bố là chúng ta cái con đường Bát Chánh Đạo được gọi là Trung Đạo. Ở đây cái tinh thần vô ngã vị tha đó, đó là một cái dân hiến rất quan trọng cho cuộc đời. Và Đức Phật đã kết luận trong bài kinh đó: này các đệ tử, hãy truyền bá con đường mà ta đã khám phá cho tất cả mọi người, hay tối thiểu là cho những người hữu duyên. Ở đây chúng ta thấy là hoàn toàn không có tinh thần bí truyền, không có lấy tâm ấn tâm, không có bí mật giáo, cũng không có là truyền riêng. Vì theo Đức Phật đó, chánh pháp giống như là mặt trời, hễ nghe là có thể hiểu, hễ hiểu là có thể hành, hễ hành là có thể có kết quả, hễ có kết quả chắc chắn ai cũng được an vui, hạnh phúc, bình an giống như nhau, dầu người đó là cư sĩ hay là xuất gia, nam hay là nữ, già hay là trẻ. Đó là một cái điều tuyên bố vô cùng có giá trị mà chúng ta cần phải nhớ. ngồi dưới cội bồ đề A Nan. Cây bồ đề tượng trưng cho sự giác ngộ, và A Nan là tượng trưng cho khánh hỷ, tức là niềm an vui, hạnh phúc, bình an. Chúng ta nhớ đến sự kiện cư sĩ Cấp Cô Độc đã bỏ ra đến cả mấy ngàn lượng vàng để mua khu vườn ngự uyển này, chỉ vì mục đích là trọng đức khinh tài, và chúng ta cố gắng học hỏi theo gương hạnh đặc biệt của ông. Câu chuyện đó diễn ra một cách rất là tình cờ. Sau khi vua Ba Tư Tăng Bà Sa La thỉnh Đức Phật thuyết giảng và xây cho ngài một tịnh xá tại gần núi Linh Thú, thì cư sĩ Cấp Cô Độc là có cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp, và ông đã phát nguyện muốn xây dựng một tịnh xá lớn như là Trúc Lâm. Trở về lại nước của mình, ông đi tìm nhiều nơi và thấy là vườn ngự uyển này không có chỗ nào có thể đẹp hơn, và ông đã tìm đến tư dinh của Thái tử Kỳ Đà nhã giá để mua. Kỳ Đà đó thì chỉ nói chơi, nếu ông có thể có tiền lót sạch cả cái khu viên này thì ta bán cho ông. Dĩ nhiên chỉ là một lời nói chơi, và Kỳ Đà không bao giờ nghĩ rằng có một người nào liều mạng dám mua bằng cái số tiền lớn như thế. Cấp Cô Độc là một tỷ phú giàu nhất lúc bây giờ, ông đã làm thiệt và cho trải vàng tiền bạc. Dĩ nhiên mới một quãng thôi là Kỳ Đà ngạc nhiên mới hỏi rằng là vì ai và động cơ nào mà ông dám bỏ tiền nhiều để mua một mảnh đất như thế. Cấp Cô Độc trả lời rằng là tôi là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, bậc ấy là đại giác ngộ, đi tới đâu là mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Ông đã từng là thái tử của nước Sakya, một nước có quan hệ rất là thân quen và quan hệ hôn nhân với đất nước Xá Vệ này. Cho nên tin rằng là nếu thỉnh ngài về đây xây dựng một trung tâm Phật giáo đó, thì thần dân của nước Xá Vệ sẽ được an lạc, hạnh phúc và bình an. Cho nên tôi muốn phát tâm. Việc giải thích đó đã làm cho Thái tử Kỳ Đà ngưng cái việc mua bán lại. Thôi không cần lấy thêm tiền nữa, lấy tượng trưng số tiền dưới đây thế thôi, còn toàn bộ cây còn lại trong đây đó tôi sẽ là người cúng. Như vậy tôi và ông sẽ là người đồng gia chủ cúng cho Đức Phật cái trung tâm này. Kể từ đó mà cái ngôi chùa này mang tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ đó là Kỳ Đà, thọ là vườn rừng. Kỳ thọ cái là rừng của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc Viên là vườn của Cấp Cô Độc, và viết tắt là Kỳ Viên, lấy cái chữ đầu với chữ cuối ráp lại với nhau. Kể từ đó họ đã trở thành là bạn thâm giao với nhau. Thái tử Kỳ Đà rất là rộng lượng, dấn thân phụng sự, giống như là cư sĩ Cấp Cô Độc vậy. Thì như vậy là cái việc bố thí cúng dường đó, nó có cái gốc rễ rất là sâu sắc ở trong học thuyết Phật giáo, qua con đường nhập thế. Và tại địa điểm lịch sử này đó, thì học thuyết đó nó trở thành là một cái thực tiễn quan trọng hơn. Ít nhất là có ba nhân vật, hai nhân vật đại diện cho giới đại gia và nhân vật đại diện cho giới hoàng gia. Cư sĩ Cấp Cô Độc, nữ cư sĩ Visakha là những người đại gia giàu có nhất và cũng là người có giàu tấm lòng nhất. Thái tử Kỳ Đà được xem là hoàng tử rộng lượng nhất trong tất cả các hoàng tử thời Phật. Do đó đó, chúng ta thấy là họ đã tín ngưỡng Phật bằng cách là bố thí cúng dường, giúp đời của người. Và là những người đệ tử Phật đó, khi có mặt tại đây, chúng ta hãy nên phát nguyện trở thành các cư sĩ Cấp Cô Độc, làm công việc của từ bi và trở thành một bàn tay nói dài của chánh pháp. Ở trong Kinh Dược Sư là quyển thứ 11 đó, Đức Phật Dược Sư nguyện như thế này: khi ta thành tựu đạo quả giác ngộ vô thượng bồ đề, bất cứ chúng sinh nào nghe đến danh ta, ai đang đói đó thì được cho cơm, ai đang khát đó thì cho nước, ai đang lạnh đó thì cho áo quần, ai đang khổ đó thì cho chánh pháp để giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài. Lời nguyện này cực kỳ sâu sắc và đó là một cái nguồn tín ngưỡng nhập thế của đạo Phật từ xa xưa. Và tứ nhiếp pháp mà Đức Phật dạy như là cái phương châm nhập thế đó, bắt đầu bằng bố thí như là nhịp cầu của tình thương, cho đến là ái ngữ bao gồm giảng kinh, thuyết pháp, lời khen, rồi lời khích lệ, lời khuyên chân thành để giúp cho người ta có được phương châm vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thứ ba là lợi hành, tức là việc làm gì phải lấy lợi ích quốc gia, thế giới, cộng đồng, gia đình, tập thể lên trên cái quyền lợi của cá nhân. Và đồng sự có nghĩa là ngoài cái việc giám đốc, giám suối, chúng ta còn phải dám làm, tức là đi tiên phong. Đồng sự có nghĩa là không có phân biệt chủ và tớ, người quan trọng và người thứ yếu, mà tất cả đều đóng một vai trò chức năng. Tất cả ráp lại thì chúng ta sẽ có được thành tựu mọi công đức. Và bốn điều này chúng ta thấy là bố thí là đi đầu, kế đến là chánh pháp đi theo sau. Tài thí và pháp thí phải song hành thì mọi Phật sự mới thành tựu. Đang khi đó ngày nay rất nhiều các cái đoàn thể từ thiện Phật giáo lại bỏ quên đi lời dạy quan trọng thứ 11 ở trong kinh Diệt Sư, và cũng quên đi cái chủ nghĩa nhập thế tứ nhiếp pháp của Đức Phật. Tứ nhiếp pháp được dịch theo hai nghĩa, sát với ngôn ngữ Pali là bốn điều đắc nhân tâm, sát với dịch ngữ của chữ Hán là bốn điều nhiếp phục nhân tâm. Bố thí phải đi đầu, nói bằng cái miệng không, không ai theo. Phải có tình thương, mà tình thương phải được thể hiện qua các vật thực cụ thể. Giúp ngặt á, thì bằng con cá, giúp nghèo thì bằng cần câu. Cần câu sẽ giúp cho họ có phương pháp cải tạo cái nghèo lâu dài bằng hướng nghiệp. Con cá sẽ giải quyết được những cái khốn khó trước mắt và tức thì. Cả hai cái này phải vận dụng một cách rất là trọn vẹn. Và phải áp dụng làm sao bên cạnh việc làm từ thiện, ta phải đem Phật Pháp vào trong đời. Những ai phát tâm làm từ thiện nên theo lời nguyện thứ 11 trong kinh Dược Sư và tứ nhiếp pháp, đính kèm các câu danh ngôn, các quyển kinh pháp cú, những lời vàng Phật dạy, những cái gì mà ta tâm đắc, mà trước đây đã nhờ biết đó mà ta đã đến với Đạo Phật, thì bây giờ cũng nên truyền bá những phương tiện như thế để cho nhiều người có thể đến với Đạo Phật hơn. Cho vật thực ăn rồi cũng hết. Không có chúng ta thì có hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục các cơ quan đoàn thể từ thiện khác có thể làm. Nhưng mà ban bố chánh pháp không mấy người làm được. Cho nên các đoàn thể từ thiện nên phối hợp với các chùa. Các chùa làm từ thiện nên mời các vị giảng sư, chư tăng hoặc chư ni đến để phối hợp. Trong nhiều năm qua, ý thức được việc này, noi gương theo Phật, đi đến đâu chúng tôi cũng yêu cầu các trung tâm cho phép chia sẻ đạo đức và luật pháp. Đừng nói giảng kinh thuyết pháp, người ta sẽ sợ, không dám cho. Nhất là những trung tâm thuộc nước sòi chủ nghĩa. Dùng một khái niệm khéo léo, người ta cho phép mình vào. Và trong một buổi giảng, 1.000 người, 500 người, mà nếu có 10% nghe mà hiểu thôi là lợi lạc biết dường nào. Thay đổi cả một cuộc đời. Đang khi cho một chén cơm, no được một buổi, cho được một tháng ăn, nó được một tháng, và rồi là tiếp tục bị khổ và nghèo. Trong khi đó có chánh pháp, trong cái nghèo người ta không khổ. Tín ngưỡng Đức Phật bằng con đường nhập thế, phối hợp giữa từ thiện và hoằng pháp, chúng ta sẽ đạt được mọi thành tựu sự nghiệp. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể Phật tử, các bài học về tín ngưỡng Phật và cái gương hạnh là bố thí cúng dường vốn được xem đó là những lời Phật dạy. Rất mong tất cả chúng ta noi theo những gì Phật đã dạy để làm những việc cần làm, và giờ đó cuộc đời trở nên hạnh phúc, an vui, bớt đi nỗi khổ niềm đau. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.